18y.net giới thiệu câu chuyện tình dục tuổi học trò phần 36. Phần 36, em nắm chặt lấy gối, miệng em vừa rên vừa khóc, không hiểu em đau hay sướng quá hóa điên. Dù đang trong cơn khoái cực nhưng thấy tiếng khóc thảm thiết của em, tôi phải nhấp chậm lại để xem em có tổn thương gì không. Tôi khẽ rút chim ra, không có gì, không có máu hay gì khác thường. Kê chim vào lại, tôi hỏi sao, em, sao, vậy, nữa không, hay ngừng, giọng em run rẩy, nước mắt lã chả, nữa, sướng, sặc, sướng cũng khóc mà buồn cũng khóc, không biết đường nào mà lần, thôi thì mặc em vậy, nhưng mà dù sao thì cứ cho em thêm sung sướng vài phút nữa, không biết lúc cực khoái em sẽ thế nào, có lẽ thế doggy này làm tôi và em gần kiệt sức, lật em lại, chắc em còn đang tê tái trong bướm, tôi hôn em một chút để cho em trấn tĩnh lại, vuốt nước mắt đang lăn trên má, tôi hỏi nữa. Nhen không chờ em gật đầu, tôi xốc hai chân em lên, trở về thế cũ, con chim lại chui vào cái hang quen thuộc, từ từ, tê, sao em, đau hả, không, nhẹ, nhẹ chút, mỏi, quá mỏi chỗ, nào, chỗ, đó, cứ phập phập, ai mà chịu nổi, thế giờ có, phập phập nữa không, có, nhưng mà phập nhẹ thôi, vừa vừa thôi, tôi rất thích khi vừa chơi vừa nghe tiếng em rên rỉ và tiếng da thịt chạm vào nhau, dù cho điều đó làm tôi mất sức vì phải lắc lư nhiều, nhưng có lẽ tôi nên chiều theo ý em, phập nhẹ lại, và con chim lại chui vào trong khe nước quen thuộc, tôi cúi xuống ngậm lấy hai đầu vú đang cương lên trên bầu ngực phập phồng, mùi mồ hôi nồng nồng xông lên mũi tôi, lật tay em lên định rúc đầu vào nách thì em giật tay lại, có lẽ em không muốn tôi ngửi cái mùi nồng của mồ hôi và mùi cơ thể anh nhấp vào nè, tôi thông báo cho em im lặng gật đầu. Những cái nhấp nhẹ nhàng làm em khẽ nhăn mặt, sướng không, mặt lên chút nhen, em lại im lặng và chỉ gật đầu, nhưng khi tôi gồng người và tăng tốc thì em không còn nằm im được nữa, chân em quắp chặt lấy tôi, ghì tôi xuống nệm, sướng nữa đi anh, tôi định thần là sẽ bình tĩnh và cho em sướng thêm dài dài, nhưng khi em gồng người lên, con bướm bóp chặt lấy chim tôi phát điên lên vì sướng, những cú nhấp chậm dần vì ấm đạo co bóp dữ dội, anh đút em nè, l bướm hư nè, tôi làm nhảm nữa đi, hư lắm nè, sướng nữa nhen, anh mạnh nữa nhen, cho bướm nát luôn nè, mạnh lên, cho em sướng nữa đi, tôi siết chặt lấy em, cắm chặt vú, tôi biết mình sắp làm gì rồi, cơn khoái lạc đã dâng lên cực đỉnh, đẩy em ra, tôi chốm lên ngực em, chim, tôi đã sẵn sàng cho những đợt tinh ào ạt từ phía trong, ngồi lên bụng em, tôi đặt chim vào giữa vú, coi nè, bắn nè, tôi hét lên, dòng tinh đầu tiên bắn thẳng lên cổ em, ối, sướng đến chết mất, tôi sục chim liên tục và những dòng tinh dịch tiếp theo ồ ạt trào ra lênh láng giữa khe vú em, tôi quỵ xuống vì sướng, phải một lúc sau chúng tôi mới hoàn hồn lại. Không ai nói gì, chỉ nhìn nhau, khuôn mặt đờ đẫn của em đã linh hoạt trở lại, tôi cũng bình tĩnh lại sau cơn co giật, em vẫn nằm im vì sợ dòng tinh đang lênh láng trên ngực chảy tràn ra, lấy tay, em gạt bớt tinh ra hai vú, và xoa lên bụng, ngồi dậy, em bước ra khỏi cửa, ngoài kia trời đã sáng, từng tia nắng yêu ớt xuyên qua khe cửa, một đêm ân ái chìm ngập trong nhục dục đã trôi qua. Để lại nhiều dư vị trong tâm hồn vừa vật vã chống lại cơn buồn ngủ, tôi vừa ngóng tai ra ngoài cửa lo sợ nơm nớm, ngoài đường tiếng xe và tiếng người qua lại bắt đầu nhộn nhịp và rất có thể ngay. Lúc này, trong dòng người qua lại ngoài kia, anh của L và ấy mẹ ngoài kia đang kéo nhau về sau một đêm ăn nhậu trác táng, mà em làm quái gì mà lâu thế nhỉ? Mắt tôi đã díp lại vì buồn ngủ và mệt. Làm gì mà không ra để người ta hôn cái rồi còn về chứ? Tôi vớ cái quần mặc vào và ra nhà tắm tìm em. Có tiếng xả nước và mùi dầu gội thơm lừng từ trong phòng tắm. Tắm gì mà kỹ thế? Nãy giờ mà chưa xong. L ơi, ơi, gì thế? Em gọi với ra sao lâu vậy? Gần xong chưa? Sao tê, tê muốn tắm à? Chờ chút, gần xong rồi. Em xả nước tới tấp, tỏ ra rất vội vàng để nhường chỗ cho tôi. Không, muốn vào tắm chung à? Được không, tôi trêu em quỷ nạt. Ngồi im đó đi, gần xong rồi tê. Nói nè, sao, gần xong rồi, chờ chút đi em thò đầu ra thôi, cứ từ từ tắm đi. Tê về trước, nhen, sao thế, không tắm à? Không, lúc tối nói bà má về sớm, giờ chắc đang trông ở nhà, với lại, sợ anh bà về bất chợt cái chết nữa, vậy được không hay sao? Vậy cũng được, mà sao, mặt ông đờ đẫn dữ, về được không? Bị L hành hạ nguyên đêm mà không đơ mới lạ, thôi, về thành dưỡng sức đấy xí. Làm như người ta ép buộc không bằng, à mà lúc ra khóa cửa rồi quăng chìa vào chỗ cửa cho L nhen. Về đây, về đến nhà, đã gần 7 giờ, con em vừa mở cửa ra tôi vội vàng dắt xe vào và phóng ngay lên phòng, quá mệt và buồn ngủ, tôi chả thiết tắm rửa ăn uống gì nữa, quăng mình xuống nệm giấc ngủ đến khá dễ dàng. Ngoài kia, tiếng loa phóng thanh, tiếng trẻ con cười nói, xa dần, xa dần. Một bàn tay quen thuộc, thô ráp nhưng ấm áp, vuốt ve mái tóc tôi, và theo phản xạ, tôi nằm úp xuống, để cho bàn tay ấy kéo áo lên, và gãi lưng. Còn ai ngoài mẹ nữa? Dậy chưa? Xuống ăn cơm con. Đi đâu cả tối mà mặt mày phờ phạc dậy trời? Tôi cuộn mình vào lòng mẹ, đó là nơi ấm áp và yên bình nhất mà tôi từng biết đến trong cuộc đời này. Mấy giờ rồi má? Chưa rồi, mệt lắm hay sao mà ngủ dữ vậy? Đêm qua đi đâu thế? Khai thiệt tôi nghe coi. Quấn lấy đùi mẹ, tôi dở giọng nũng nịu, đâu có, đâu, nói rồi mà, ở nhà bạn học, bạn nào, bạn con sao má biết hết được, hỏi hoài, có lẽ biết tôi đang mệt, mẹ cũng không hỏi gì thêm nữa. Giờ có ăn cơm không hay ngủ? Má xuống trước đi, con xuống sau, nhớ xuống nhen, chắc sáng giờ chưa ăn gì phải không? Dạ, xuống liền. Dù chỉ mới đánh giấc được vài tiếng, tôi thấy đỡ hơn rất nhiều. Nghĩ lại đêm qua mê man, may mà có bàn tay L săn sóc, không thì không biết điều gì xảy ra nữa. Có lẽ tôi đã quá tự tin vào thể lực của mình. Còn gần một tháng nữa là thi rồi, phải giữ gìn nếu không muốn nằm bẹp giường vào những ngày trọng đại sắp tới. Đêm hôm đó, từ đoạn đường từ lớp học thêm về nhà, thực sự trong tôi xuất hiện rất nhiều chăn tê tê ở và nỗi lo, đặc biệt là cho em và tương lai sau này của em. Nhìn em mò mẫm với tờ đề toán, tôi không biết nên thương hay nên trách em đây. Dù rất thương búp bê nhưng xét một cách khách quan thì chính sự lơ là trong học tập của em trong 5 giờ đã khiến em phải đối mặt với những thách thức thật sự. Ra về, em đợi tôi trước cổng, chúng tôi tranh thủ thời gian ít ỏi dành cho nhau vì ba tôi đã cấm không cho tôi được đi đêm hay về muộn nữa. Sao tê, im vậy, nói gì đi chứ, có gì buồn à không? L định thi trường cao đẳng du lịch gì gì phải không? Mà cũng có thể là sân khấu điện ảnh hay văn hóa nghệ thuật gì đó. Em khá tự tin chu, tính đóng phim ma hé quỷ. Em nhéo tôi rõ đau ôm em vào lòng. Tôi nhìn em khá giống với ánh mắt của một người anh lo cho em gái. Tê nói nè, bây giờ L nói thiệt cho Tê biết đi, mấy đề thi bữa giờ thầy phát L chưa làm phải không? Em chợt dãy ra khỏi tay tôi, nhìn ra ngoài biển. Em tỏ ra giận dỗi khi tôi hỏi một câu đụng chạm như vậy, nhưng tôi không muốn tránh né thêm nữa. T kéo em lại. Tôi nói L, đừng thế mà, T hỏi vì T yêu, L thôi mà, em quay ngoắt lại, yêu thì, hỏi mấy đó làm gì, để chuyện đó L lo đi, T cứ lo phần T đi, nói vậy mà nghe được à. Chuyện nào là chuyện L, chuyện nào là chuyện T, L nói gì mà nghe như người dưng ấy, em giận dỗi quay đi không trả lời. Nhìn thái độ ương bướng của em tôi cũng rất bực và nản, nhưng yêu đồng nghĩa với trách nhiệm và nghĩa vụ, không yêu thì thôi. Đã yêu thì phải mở rộng phạm vi đấu tranh, dù những lời tôi nói có khiến em bực thì tôi vẫn phải nói. Đâu thể cứ vẽ cho em những bức tranh mơ mộng là xong. Trong tình thế căng thẳng này, chỉ có nụ hôn mới là cách giải quyết nhanh nhất. Quay sang đây coi, cái gì dính trên mặt đen thui vầy, ghê quá. Tôi lấy tay quẹt lên má em, đâu, dính gì đâu trời, chỗ nào em đưa tay trà lên mặt nè, đưa coi, bỏ tay ra, và em đã bị dụ, kéo em đè xuống cát. Tôi lùa lưỡi vào trong miệng em, mặc em dạy dụa tôi cứ hun cho thỏa thích cái đã, môi gì mà, càng hun càng thích, quỷ, lợi dụng không à, em vừa ôm vừa nhéo tôi hi hi, ai biểu làm mặt thấy, ghét quá chi lợi dụng người ta xong, rồi ghét, chứ gì cái gì, em vừa nói gì, lợi dụng. Búp bê hôm nay hơi bị liều, dám chỉ trích tôi à, ê ê, yêu cầu bà sửa lại câu vừa nói nhen, sai chỗ nào mà sửa, em vênh mặt lên với tôi, sai chỗ nào hả, chết nè, đã thế lợi dụng luôn cho biết tay, kéo ngược áo em lên, giật áo ngực xuống, tôi ngoạm lấy cái vú căng tròn, cưỡng luôn cho biết, em đánh tôi tới tấp. Bỏ ra, rách rách áo, rách mua cái khác, tôi đưa tay bóp luôn vú còn lại, nhẹ, thôi, đừng, có cắn nhen, anh không cắn đâu, anh chỉ cạp thôi, giữa khung trời lộng gió và ánh trăng, nắm nghe sóng biển rì rào và thưởng thức bầu vú em, ôi cuộc đời, còn gì để mà khao khát, nhớ lại chiều nay, tôi tự hứa với mình là sẽ không đam mê nhục dục nữa và tập trung vào học. Nhưng mà vài tiếng sau, đâu lại vào đấy, cái lưỡi tôi lại dính vào núm vú em, không thể dứt ra được, làn da thơm mát mịn màng, đưa tôi đến thiên đường lúc nào không hay. Khi hai vú em đã ướt nước và lưỡi tôi đã mỏi, tôi chùi xuống bụng, em nằm nghỉ, cứ ngày nào cũng như vậy, sao mà học được trời. Dòng suy nghĩ tôi bật ra thành lời lúc nào không hay. Hả, cái gì, học gì, em nhìn tôi thắc mắc không. Ý tê là đang lo mong sao cả hai đứa đều đậu. Em thở dài vuốt ve tóc tôi, em than thở, L cũng muốn lắm mình mà đậu vào Sài Gòn học chung, có gì cũng gần nhau, khỏi sợ buồn. Giờ thì em đã nói ra nỗi lo của mình, tôi không vội phán xét hay khuyên răn gì, tôi muốn em bình tâm lại trước. Nằm lên trên, tôi kéo em ôm vào lòng, thì thầm hai đứa mình cùng cố nhen, T cũng thích như L, vào đó rồi ngày nào mình cũng phập phập, không sợ ai phá nữa. Em giật mình quay sang, nhéo tôi một cái, em nói hay quá há, vào học mà phập phập cái gì, nghĩ bậy không hà, cấm T nghĩ bậy nữa nghe chưa, hi hi đùa thôi. Tôi nghiêm túc trở lại, T nói L vậy nè, thử L nghe được không nhen, nói đi giờ, học một mình L chán lắm đúng không, nản nản sao, cứ ngồi ôm, quyên vỡ thấy nản, T cũng thế, thật ra là tôi nói dối, vì tôi quen tự học và học một mình thì dễ tập trung và không bị quấy rầy, T cũng thấy nản hả, học mà không có người học cùng chán lắm, nhìn quanh toàn là sách vở thấy nản, vậy nên T nói là mình ngày nào cũng học chung với nhau cho vui nhen. Vui, vui là sao, không phải ý T là làm bậy bạ hay nhí nhố gì, mà đơn giản là cùng học thôi, có gì không biết thì hỏi nhau, ok, ha, dù L hả, L học thua T mà sao chỉ cho T được, mệt quá, thua hơn gì, chủ yếu là mình cùng cố gắng là được, vậy giờ sao, ý T, sao? Em gục đầu vào lòng tôi kéo em lên và nựng môi một cái, với giọng điệu khá tự tin tôi nói tê tính rồi, mới đầu tê cũng tính thi hai khối nhưng mà vì L thi khối D nên giờ mình học khối D. Thôi, phát một luôn, được ăn cả ngã, chạy luôn, sao, áo MC, tự nhiên, vậy thôi L không học đâu, sặc, làm cụt hứng quá ơ, sao không học, thì, T cứ học theo ý muốn mình đi, tự nhiên có L mà bỏ một khối vậy, thôi cứ mặc L đi mệt quá, khối A là để thi cho vui thôi, chứ T thích khối D hơn hiểu không, mà cũng gần thi rồi. Giờ học lan man ra cũng mệt thì giờ cứ văn toán anh mà phang. Ok, em im lặng, vẻ mặt đầy nghĩ ngợi. Tôi ôm em nói không có ảnh hưởng gì đến T đâu mà lo, có LT mới có hứng thú học. Hiểu chưa, hứng thú gì, toàn nghĩ bậy. Tôi đổi từ hứng thú thành từ tâm trạng, được chưa, dẻo miệng. Kế hoạch là vậy, nhưng còn bao nhiêu điều khác phải lo, chính tôi cũng không biết làm sao để giúp em hứng thú với bao nhiêu đồ thị phương trình đẳng thức hay những bài văn dài đằng đẵng và con bao nhiêu là câu trắc nghiệm tiếng Anh nữa, từ ý tưởng đến thực tế là cả một quá trình, nhưng sống và học tập dưới mái trường xã hội chủ nghĩa. Em hứa sẽ cố gắng hết sức để học tập và lao động để xứng đáng với bla bla bla. Tóm lại là tôi nghĩ lúc này mình nên có niềm tin. Về đến nhà, mẹ đang rửa chén, hình như cả nhà vừa ăn cơm. Xong, tê hả, định chờ con về ăn cơm, nhưng lâu quá nên nhà ăn cơm trước rồi, giờ ăn trưa, má dọn ra nhen, thôi tự con ăn, à, má gì? Chút lên, đấm bóp cho con nhe nùm, tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi. Má vừa hâm lại, rồi đấy dạ, cầm chén cơm lên. Quả thật tôi ăn không nổi vì trong lòng đang ngổn ngang những bận tâm và lo nghĩ. Không biết chút nữa có nên nói ra hết không, vì theo kế hoạch thì mọi chuyện phải được công khai. Tôi không muốn sống mà cứ phải lo sợ che giấu nữa. Không biết má có hiểu cho nỗi khổ của tôi không. Dạo này không hiểu sao xuống sức thấy rõ. Bình thường thì tôi ngồi từ 9 giờ đến 1 giờ sáng là chuyện bình thường, nhưng hôm nay mới 11 giờ đã thấy mỏi lưng tê chân. Chết bố, hay thận mình yếu rồi, mẹ ơi, chắc trời phạt cái tội háo sắc tê, còn học à, không, xong rồi má, má làm gì lâu vậy, còn nhiều việc mà. Nhìn má cười dịu dàng khiến tôi dù đang bực bội cũng không thể giận mẹ thêm, tôi lại giường nằm phịch xuống, từ bao giờ tôi đã yêu bàn tay mẹ, không nõn nà mịn màng như của L hay cô giáo, nhưng là bàn tay tuyệt nhất trên đời này. Đã bao lần bàn tay ấy đưa tôi vào giấc ngủ, và đêm nay tôi lại cuộn mình như con mèo lười bên người mẹ, đang chập chờn trong cơn ngủ thì sực nhớ còn những điều quan trọng chưa nói, hay là để sáng mai, thôi thì nói luôn cho rồi, má con nói đây nè, sao? Thực sự tôi không muốn trên khuôn mặt hiền hậu kia trở nên phiền muộn chút nào, nhưng tôi hiểu rằng mẹ luôn muốn tôi sống thật với mẹ, dù cho những sự thật có thể đau đớn cho cả hai. Nói đi, tự nhiên im vậy, muốn gì nói xem, hết tiền phải không, tiền tiền, má làm con vòi vĩnh không bằng, à mà cũng hết, nhưng mà có chuyện khác. Chuyện gì nói đi, chuyện về L, khi cái tên L được nhắc đến, mặt mẹ biến sắc hẳn, dù cố không để tôi nhận ra nhưng tôi biết mẹ không ngờ đến điều này, mẹ cứ nghĩ chuyện này đã lắng xuống sau một thời gian không ai nhắc đến, nhưng không ngờ rằng đứa con yêu của mình giờ lại mang những chuyện không vui trong quá khứ trở lại, đặc biệt trong thời điểm nhạy cảm này, cố tỏ ra bình tĩnh, mẹ. Nói L, sao, nói đi mẹ, nghĩ sao về L, sao là sao, ý anh muốn hỏi gì nói ra xem nào, thì, hồi đó sao, má biết chuyện con, với L không quan trọng, chuyện qua rồi con hỏi làm gì, phải con muốn biết hồi đó mẹ nói gì với L, đúng không, chấm con yên. tâm đi, mẹ không có nặng lời gì với nó đâu, con biết mà, con có nói gì đâu. L cũng nói là mẹ không có nói gì hết. Thật ra tôi không hỏi L chuyện đó, chỉ là tôi muốn nói vậy để tạo cảm tình cho mẹ. Vậy thôi mình không nhắc đến nữa nha, chuyện gì qua rồi cho qua đi, má cũng không muốn làm vậy đâu. Mẹ tỏ ra khá buồn khi nhắc lại, rúc đầu vào lòng mẹ. Tại bà cô kia xúi mẹ phải không, bà đó nhiều chuyện chứ có biết gì đâu. Tê, con không được nói thế nhen, mẹ nhìn tôi nghiêm khắc. Cô cũng muốn tốt cho con, hiểu không? Mệt quá, con lớn rồi, đáng lẽ phải để con tự quyết định, nếu có làm thế cũng nói cho con biết chứ sao lại tự ý vậy. Tôi ngồi bật dậy phản đối, con tưởng mẹ muốn lắm à, giờ có nói con cũng không hiểu, sau này con lớn mới biết, nhưng mà mẹ nói lần cuối là mẹ làm thế cũng vì thương con, hiểu không? Nhìn nét mặt như muốn khóc của mẹ, tôi cũng không muốn làm căng thêm làm gì, nằm trở lại vào lòng mẹ, tôi nhìn mẹ âu yếm thôi mà, con có nói má không thương con đâu, nhưng mà chẳng lẽ má không tin tưởng con hay sao, con tự quyết định được mà, đâu muốn dựa dẫm nhờ mẹ nữa, không dựa cũng phải dựa, con không dựa mẹ thì dựa ai? Chừng nào tôi còn sống thì tôi còn lo cho anh, hiểu chưa? Tôi cũng đánh bó tay trước thái độ cương quyết của mẹ. Biết rồi, nhưng mà ít ra má phải để con quyết định chứ. Quyết định gì? Thì chuyện con với L ấy, con với L đang với nhau. Là sao, nói rõ ra xem, không phải là yêu đương nhăn nhít đâu, xê kể làm, thôi nói chung là cùng quyết tâm đậu đại học để sau này, nói chung là lo cho tương lai của tụi con, mẹ hiểu không? Tôi không muốn đề cập đến vấn đề tình yêu, tôi hiểu rằng vấn đề hàng đầu bây giờ mẹ lo nhất chính là công việc học tập của tôi và tương lai tôi nữa. Nếu bây giờ nói tôi và L lại thích nhau, nghe có vẻ bình thường nhưng sẽ làm mẹ mất bình tĩnh ngay. Nói thật cho má nghe đi, có thật hai đứa chỉ học hành thôi không? Thiệt. Con với L đã nói là tạm gác lại chuyện tình cảm để lo chuyện đại học, rồi sau này đậu rồi tính tiếp, được không má? Khó tin quá, tôi đẻ anh ra mà tôi còn không hiểu anh à. Muốn gì là làm bằng được, anh còn thích nó phải không? Mẹ nhìn tôi nghi ngờ, phải, tôi cũng không muốn lấp lửng nữa, con thích L chứ có trộm cắp giết người gì đâu mà mẹ cấm. Chả lẽ mẹ không thích ai bao giờ à? Chuyện tình cảm tự nhiên chứ có gì đâu mà mẹ cấm. Tụi con có làm gì sai đâu mà mẹ lại làm con khổ tâm vậy? Má có thương con thiệt không mà sao má không hiểu con chút nào? Sống mũi tôi cay cay vì cơn xúc động trào dâng, nắm lấy tay tôi, mẹ kéo tôi nằm xuống, có vẻ mẹ đã biết là mọi chuyện đã rồi, nằm xuống đi, nghe má nói nè, má có cấm gì con không, má có nói là cấm không, má cũng nói với L rồi. Má không có cấm gì hết, nhưng mà bây giờ không phải là lúc thích hợp, hiểu không? Nếu mà con tự quyết định được thì chắc chắn con sẽ để chuyện tình cảm qua một bên và tập trung học. Còn nếu con cứ khăng khăng chuyện tình cảm vậy thì má cũng không có gì để nói nữa. Tương lai con do con hết, con biết chứ? Chả lẽ má không thấy trong năm con cố học à? Con cố học là để làm gì mà không hiểu? À, cũng vì má muốn con vào đại học rồi có tương lai, nên con mới cố, chứ con có ý kiến hay phản đối gì không? Vậy mà con chỉ có chút tình cảm với L, mà má cũng không cho à? Tôi rơm rớm nước mắt ôm tôi, mẹ dỗ dành, mẹ đã nói là không có cấm nhưng mà bây giờ không phải lúc thích hợp, nghe mẹ nè, đừng có khóc nữa, lau nước mắt cho tôi, mẹ nói. Nghe mẹ đi mà, làm sao người ta có thể vừa một lúc làm hai chuyện được, hiểu không? Giờ con dám nói chắc với mẹ là con vừa yêu L vừa học tốt được không? Được. Tôi không dám nhìn thẳng vào mẹ, chưa được, được mà, không được đâu con, mẹ hiểu con mà. đã thích gì không còn tâm trí làm chuyện khác nữa, nhưng mà con đã làm chuyện đó với L rồi. Cái gì? Mẹ ngồi đó sững ra như tượng, khuôn mặt đầy nét bàng hoàng. Chắc mẹ không thể tưởng tượng được rằng thằng con ngoan hiền của mình vừa nói ra những lời ghê gớm đến vậy. Tôi hoảng sợ lặng im không nói gì, hồi hộp chờ phản ứng của mẹ. Mày nói gì? Nói lại nghe xem. Con đã làm gì? Nói ra nhanh thì làm. Chuyện đó khi nào? Lâu rồi, trước lúc má đến nhà L. Trời, mẹ ngả người ra đằng sau vì không thể ngồi vững được nữa. Tin này của tôi như tiếng sét đánh ngang tai, làm mẹ choáng váng vì từ trước đến giờ chắc chưa bao giờ mẹ nghĩ một thằng đã phục hồi nhân phẩm 3 năm nay lại có thể làm chuyện động trời như vậy. Đó có lẽ là một đòn giáng vào danh dự gia phong của gia đình, một cú sốc lớn với bậc làm cha làm mẹ. Sau giây phút thất thần, mẹ nhìn tôi đầy trách móc. Mày, sao mày làm thế? Nó tự nguyện hay do mày ép? Một câu hỏi làm tôi không biết phải trả lời sao. Không biết, nói chung là do con. Vừa nói xong mẹ đã đánh tôi tới tấp. Mày chết đi, con ơi, sao mày làm thế? Con gái nhà người ta có chuyện gì mày gánh tội được không? Sao mày dạy thế hả con? Tôi hoảng hốt ôm mẹ khóc hu hu. Đau con mà, đừng đánh cho mày hết ngu. Sao mày dám làm vậy hả? Hả? Mẹ hất tôi ra, tôi quỳ vào chân mẹ. Lỡ rồi mà, lỡ rồi. Chúng tôi ngồi im không ai nói gì, khuôn mặt mẹ đầy căng thẳng. Má tôi lay mẹ, tao không ngờ mày lại làm chuyện hư hỏng như vậy. Mày làm tao thất vọng quá. Mày hư hỏng từ hồi nào vậy con? Nước mắt mẹ rưng rưng. Chỉ có chuyện ấy là con giấu mẹ thôi, chứ có chuyện gì con cũng nói thật với má hết mà. Tin con đi, con thề đấy. Tao hết tin ở mày nổi. Mày đã làm bao nhiêu lần rồi? Nói mau, chỉ có một lần thôi. Có ai biết nữa không? Nhà con bé có biết không? Không, tụi con giữ kín thôi. Giờ mọi chuyện đã lỡ rồi, con làm sao đây? Mày thôi mà má, con xin lỗi, má tha cho con đi. Mày, con ơi là con, nó mà có chuyện gì là người ta qua cào nhà mình, nhục nhã ê chề, có nước bán xứ mà đi thôi, còn mặt mũi nào nhìn ai nữa? Mày làm mà mày không nghĩ à? Không nghĩ đến bố mày, đến em mày, đến tao à? Thôi mà, chuyện qua lâu rồi mà, có gì nữa đâu mà má lo. Không có gì hết đó. Từ nay tao cấm mày không được gặp nó nữa, nghe không? Con lại má, con có lỗi với L, giờ sao lại bỏ mặc L được? Mẹ sững sờ nhìn ra cửa sổ, màn đêm leo lắt, mẹ thở dài. Tôi biết mẹ đang thương xót cho búp bê và trách cứ thằng con bất hiếu làm hại đời cô bé. Tôi nắm tay mẹ hy vọng nhận được sự tha thứ. Nhìn tôi giận dữ, mẹ nói, mày, tao sợ mày rồi, nhưng mà tao nói lần cuối là không được gặp nữa, một lần là quá đủ. Mày mà để xảy ra lần nữa thì đừng trách tao, chuyện nó để tao lo. Nhưng mà không nhưng gì hết, má nghe con nói đã mà, còn gì mà nói. Mày càng nói tao càng không tin. Bây giờ chuyện cũ đã qua lâu rồi, mọi sự đã rồi, giờ má lại làm lên chỉ khổ hai bên. Má nghe con nói đi. Nói cái gì? Dù sao thì mình cũng có lỗi, đã ấy người ta rồi mà còn ngăn cấm nữa. Vừa nghe mẹ đã đánh tôi một cái, thế giờ mày đổ lỗi cho tao à? Không phải vậy. Giờ con chỉ muốn làm gì đó đền cho L, nói chung là không để cho nó ấm ức. Bản thân mày lo chưa xong mà làm gì? Không có làm gì hết, để tao lo. Lỗi lầm gì tao chịu? Lại thế nữa, lỗi của con mà sao má lại gánh? Tao là mẹ mày, tao không gánh được à? Giờ nó muốn gì, có phải nó đòi hỏi gì không? Không có đâu, L không phải như má nghĩ đâu. L tội lắm, nhà L hoàn cảnh lắm. Má đừng thấy bề ngoài mà đánh giá người ta, mày không phải dạy nó làm sao tao không biết à? Học sinh gì mà ăn mặc hở hang, son môi đánh phấn lại làm trong vũ trường nữa chứ. Mày nghĩ sao mà lại quen nó hả con? Đó mà chưa hiểu tường tận mà đã hoàn cảnh bắt buộc thôi. Chứ L có muốn thế đâu, bắt buộc sao mà bắt buộc. Thì con kể nè, nhà L, ba mẹ thì đi nước ngoài lao động, nên chỉ có ông anh là lo cho L, hai anh em L xuống TP mình ở, mà ông anh thì làm nhạc nhẽo gì đó trong vũ trường nên xin cho nó làm. Trong đó, vì nó không muốn để mình ổn kiếm sống, mà làm cái gì, đâu phải là làm gì bậy bạ đâu. Trong đó, trên tầng có mấy bàn pizza, nó làm thu tiền trên đó chứ nó có làm gì ở vũ trường đâu. Mày, sao mày biết, con đi kiểm tra mà sao không biết? Thì con cũng phải xem L là người thế nào mới quen, chứ con đâu phải là đứa đụng đâu thích đấy. Mày nói thì tài lắm con ạ, nó mà có gì thì mày đứng lên mà chịu. Tao khổ lắm rồi không có gì đâu mà lo, bây giờ tụi con không có nghĩ đến mấy chuyện đó nữa đâu. Mà giờ thì, giờ sao giờ má để con giúp L học được không? Chỉ là học tập thôi, vì gần thi đại học rồi nên không có nghĩ đến mấy chuyện khác nữa đâu. Con nói thật đấy, má tin con đi giúp, làm sao mà mày giúp bản thân mình lo chưa xong. Đó, má lại coi thường con, giúp làm sao mà giúp, còn một tháng nữa, vắt chân lên cổ mà chạy còn chưa kịp, vào sao mà kéo theo ai nữa mà giúp đúng. Nhưng mà với mấy người không cố gắng 3 năm, còn con từ lớp 10 đến giờ chưa cố gắng đủ hay sao? Má nghe con đi, bây giờ con thi khối D, L cũng vậy, L cũng học khá lắm, chỉ cần con chỉ thêm cho nó chút thôi, anh giúp làm sao anh nói tôi nghe coi, thầy cô trường lớp E hề đấy. Sao không vào nhờ thầy cô mà viện đến anh làm gì? Anh tưởng anh tài giỏi lắm à? Đúng là nhiều nhưng mà không có chất, lớp nào cũng đông, chen vào là ngồi chép chứ người ta có dừng lại giải thích cho mình đâu. Giờ con chỉ cần chỉ L môn toán thôi, còn anh văn L tự lo mà, chỉ là giải thích chút thôi, không có ảnh hưởng gì đến con đâu. Mà từ trước đến giờ con học sao má không biết à? Mẹ thở dài, quay đi không nói gì, tôi áp mặt vào lưng mẹ. Lần này mẹ tin con đi mà, sau năm lớp 10 má thương con tin con lắm mà, sao giờ má lại lạnh lùng vậy, hết thương con à anh? Thôi tôi không nói nhiều nữa, mặc kệ anh, mặc kệ con à, ghét con à. Tôi chui vào lòng mẹ, mẹ thở dài, nằm xuống, tôi cũng nằm vì quá là mệt mỏi sau bài nghị luận hùng biện, đã 1 giờ sáng.